vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Hà xin thân ái chào tái ngộ đến quý thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam tại Úc.
Nhung ơi Nhung, em ngủ rồi hả Nhung? Cái gì đây? Tờ giấy chậm vẫn còn rành rành nét mực. Kính gửi ông Cò Bằng, thanh tra mật thám, người ăn cắp chứng nhận hột xoàn của vợ ông, không ai khác chính là tên tướng cướp Bạch Hải Đường, mà tên thật của nó là Đặng Hoàng Minh, bạn học cũ của ông đó. Trời ơi Nhung, Nhung ơi, vậy là em đã phản bội anh rồi phải không Nhung? Nhung ơi, sao em đành tâm bỏ anh ra đi khi con thu nó mới vừa lên 2 tuổi, trong khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng mình chung chắn sẽ gối. Nhưng kể từ nay em đã xa đi, không trở lại nữa rồi. Còn anh thì suốt đời mang án, chỉ thương cho con thờ rồi mai đây ai dạy dỗ tình tiêu, ai chăm sóc dỗ về khi thiếu niên dù em trong giấc ngủ đêm dài. Anh Bằng, chị Liên, anh chị ơi, làm sao anh chị có thể nào ngờ được chính tôi là một tên tướng cướp sát nhân giết người cướp của, mang tâm trạng của một kẻ suy tình rồi đi sâu vào tôi. Từ khi tôi được phong vương ngự trị trên lâu đài tình ái, tôi là một kẻ trắng tay thì làm sao giữ nổi ngay. Và lẽ sống tình yêu đã đầy đưa tôi vào neo đuôi cuộc đời, ngày cưới Nhung về làm vợ. Tìm vào đường lao lý, thương là thương cho đứa trẻ thơ khờ dại, nó bơ vơ như chim vợ tổng nơi cuối trong giây phút tâm tình, xin anh chị hãy hiểu cho tôi tin chắc rằng giờ tôi sẽ có một ngày ăn năn hối hận. Còn tôi với anh vẫn là đôi bạn chung trường, chung lớp bên nhau. Nhưng trời ơi, nghịch cảnh trớ trêu cho trò đời ngang trái. Hiện tại anh là thanh tra, còn tôi là tên tội phạm. Vậy xin anh hãy làm tròn bộ phận, sau khi mình cùng nhau trút nghi cạn tâm tình. Trời, tôi là tướng cướp mà thay đường này, xin đưa hai tay cho anh không lại. Xin người lại anh chị nuôi dùm cho nó được nghe thân nhân.
Vừa rồi quý thính giả vừa nghe tiếng hát của Danh Hài Phúc Hậu trong trích đoạn Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Dạ, Ngọc Hà xin chào anh Phúc Hậu.
Trước hết, Phúc Hậu xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Ngữ SBS. Anh chào Ngọc Hà.
Dạ, em chào anh Hậu.
Lâu lắm rồi thấy em cũng vẫn đẹp như xưa.
Trời ơi, cảm ơn anh Hậu ạ. Bây giờ anh Hậu ơi, giờ cho em hỏi nè, cái nguyên nhân nào mà đưa anh Hậu đến với nghệ thuật cải lương vậy anh Hậu?
Thú thật với em là không có nguyên nhân gì cả, mà là cái máu của anh và cái tâm hồn của anh làm như anh thích ca hát. Anh nghe được ca hát là anh thấy anh quên đi mọi cái buồn phiền đó. Cho nên đến một cái năm mà anh lớn tuổi chút xíu rồi đó, thì anh thấy cái đoàn hát nào về anh cũng muốn xin vô đó để anh đi theo nát đó.
À, anh hát mà sao em thấy anh Hậu cũng là có tướng, người ta ngày xưa người ta gọi là bô song á, là tướng kép nè. Mà tại sao anh không có đi con đường là anh hát kép chánh hay kép nhì mà anh rẽ hướng anh đi qua anh hát hề vậy?
Anh kể cho em nghe, nó có một cái vấn đề là nó cũng trùng hợp với cái tình cảnh. Anh đi vô trong đoàn thì ai người ta cũng hát kép chánh hết trơn rồi, còn chỗ nào để cho anh hát? Là tại vì đó, ở đoàn thì kép chánh rồi kép nhì, kép ba, kép tư có luôn rồi, kép chuẩn bị đó.
Ủa chuẩn bị là?
Gọi là đúc lê đó, chờ kép chánh bệnh là nhảy vô hát. Anh vô đoàn anh còn chỗ nào để đâu hát. Thì anh mới có cái suy nghĩ và anh gặp mấy người bạn rồi mấy cái người thầy đó, cỡ như ông Tấm Dân, ông Ba Dân rồi ông nói đó, nếu mà mình hát hề đó thì con sẽ thấy rằng nếu mà con đẹp trai đó, mà tên con đẹp đó, thì người ta sẽ kêu con là anh hề. Còn nếu mà cái tên con xấu, thí dụ như hề ốc, hề quẹo rồi đó, mà cái mặt con xấu nữa, người ta kêu là thằng hề. Thành ra anh thấy vậy thôi, bây giờ mình kể nó, mình thế nào mình cũng ráng làm cho người ta thấy là người ta kêu mình bằng anh hề. Đó, cho nên anh mới chọn anh hát hề. Đó, nhưng mà anh cũng suy nghĩ lại là nếu như mình hát hề mà mình đẹp trai thì mình cái phong, cái bô song như em nói là ra thì nó bằng với thằng kép chánh rồi.
Dạ.
Mà mình còn làm có duyên nữa thì biết bao nhiêu người ta ái mộ.
Em biết á, ngày xưa đoàn cải lương hát ha, là lương của người anh hề có thể là cao hơn lương của anh kép chánh anh.
Đúng rồi, cũng tùy theo cái đoàn và cái đoàn đó cái người kép như thế nào, cái ngôi sao kép như thế nào. Khi mà một cái đoàn đến cái chỗ đó, đầu tiên người ta dòm cái bảng hiệu coi là anh kép là ai.
Dạ.
Đó, người ta thích người nào ta đến ta xem người đó.
Rồi mà tại sao mà giờ anh làm anh hề sau này tự nhiên anh trở thành là một cái danh hài?
Là như thế này, lúc mà anh đang hát cải lương đó, thì trong lúc đó đó thì có mời nghệ sĩ phi thoàn xuống cái đoàn anh hát, thì tối lại anh chạy show thì anh có một mình một anh đâu có hát được, anh phải cần bartine. Mà anh thấy anh đó là nhanh lẹ gọn này kia cái nọ, rồi anh dạy cho anh vài ba miếng, từ đó anh thấy anh có tài năng cho nên anh mới dạy cho anh thêm một cái tấu hài và bước qua lĩnh vực tân nhạc đó.
Là anh có cả tân nhạc nữa ha anh
đó,
thì anh đủ nghệ trên nhà anh
đó, thì anh
mới, tiền đâu anh đủ để hết.
Ở Việt Nam mà chủ yếu là mình mê nghề mình hát thôi, chứ đâu phải như là mấy người nghệ sĩ ở nước ngoài.
Dạ. Rồi sau này anh lập thành một cái nhóm tấu hài ha.
Sau này anh cũng có một nhóm tấu hài riêng của anh là nhóm tấu hài Phúc Hậu.
Lúc mà đi hát cải lương anh có ái mộ giọng ca của ai không anh?
Thì hồi lúc anh đi cải lương thì anh đi theo cái đoàn nào á.
Dạ.
Mà anh kép chánh đó hát với anh thì anh hay nhái theo cái kép chánh đó lắm.
Mà nãy anh nhái giống cùng cười rồi đó, giờ anh nhái giống ai nữa anh nói nghe coi.
Anh có thể là anh nhái được giống như anh Tấn Tài, tại vì anh có đi hát chung với anh Tấn Tài.
À vậy hả, anh có kỷ niệm nào với anh Tấn Tài không?
À, anh với anh Tấn Tài thì về kỷ niệm sân khấu thì rất là nhiều.
Dạ.
Nhưng mà ở ngoài đời thì anh em cũng thỉnh thoảng cũng ít có gặp nhau, tại vì anh đi sang đây.
Em sẽ mời quý thính giả nghe anh ca một đoạn trong vở nào với anh?
À, anh nhớ hình như là Người Phu Khiên Kiều Cưới.
À, Người Phu Khiên Kiều Cưới.
Vậy Ngọc Hà xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin tiểu thơ đừng thương xót các cuộc đời tên nô lệ. Ôi, còn đau xót nào hơn nhìn người vợ hôn đêm tân ngày ngà dốc ngọc hiến dân cho kẻ phàm phu tục tử. Đang sắp bị bão tố cuồng phong vùi dập một đời quá cho ra căm sơ đài. Bờ mắt đau thương nghe ngập lệ đông đầy, ta thẹn bi cho mình mang tâm thân bại tất. Trơn mắt nhìn người vợ hiền đang bị dài xeo tiết trình, mai tóc phất phơ giữa màn sương lệ lung linh. Ta cắn chặt răng cho môi mình rỉ máu, ta khóc không ngày chẳng phải vì ta sợ loài tàn bạo, mà ta khóc cho ta tự đào huyệt cho mình.
Đó, quý thính giả thấy không? Tiếng hát anh Phúc Hậu là cũng là na ná, nghệ sĩ tứ tài là 1910 đó. Mà anh còn nhái được giọng ai nữa không anh?
Anh thì theo yêu cầu của bạn bè thì yêu cầu anh nhái rất là nhiều. Nhưng mà anh thích á, thì anh hát được hơi hơi, có nghĩa là bao mùi thôi chứ không giống.
Bao mùi chứ không bao giống hả? Là ai?
Anh có thể anh hát được những câu dòng cổ của anh Thanh Sang.
Thanh Sang nữa hả? Đâu vậy, anh làm thử một câu luôn nha anh ha. Dạ, giờ mình mời quý thính giả nghe thử một câu anh làm.
Cũng xin thưa cùng với quý thính giả, cái này là tại vì thương anh Thanh Sang quá, nhớ anh năm quá, thành ra cứ học theo ảnh mà hát. Hát riết rồi nó mùi chứ không giống lắm.
Thôi bây giờ mời anh gửi lời chào tạm biệt quý vị thính giả, để hẹn quý vị thính giả một ngày gần đây anh Phúc Hậu sẽ trở lại trong một vở tuồng mà anh em mình
về không luyện tập
biết bao nhiêu công cát anh em mình.
Là Phúc Hậu cũng xin tạm biệt cùng tất cả quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ, và hứa sẽ trở lại một ngày gần đây và sẽ làm một cái chương trình, và sẽ có những anh em nghệ sĩ đông hơn nữa đem đến với quý vị đồng hương của chúng ta xa quê nhà.
Cảm ơn anh Phúc Hậu thiệt là nhiều. Dạ, em chào anh Phúc Hậu.
Cảm ơn em.
Và giờ đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe anh Phúc Hậu sẽ hát giả giọng của cố nghệ sĩ Thanh Sang trong trích đoạn Tuyệt Tình Ca với vai Long Hồ mà anh chỉ nói là bao mùi chứ không có bao giống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Má, nếu con nói với má con mua bình dưỡng khí, má sẽ cản ngăn con, bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu lỡ kỳ thi này con sẽ đợi chờ, niên qua tới con sẽ thi. Còn nếu như việc không hành của con gian dở thì con còn có đủ thời gian mấy chục năm sau học hỏi. Nếu lỡ một mai má chết đi rồi thì trọn đời con hối hận. Gọi khắp trần gian cũng không sao, tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ cực khổ với con cho đến lúc bạc đầu. Từ thuở má con mình còn ở làng, còn đi chợ Trường An. Nhớ lúc mới hồi cư, người ta không cho má đi dạy học. Nhà mình nghèo, má phải đi bán chuối chân nhiều bữa trời mưa bán ế. Má thấy tuổi con ăn chuối thái cơm, má cắn môi mặt quay vào vách cho suối lệ tuôn tràn.
Chương trình Cổ nhạc Việt Nam tại Úc đến đây xin tạm dừng. Ngọc Hà xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại thứ bảy tuần sau.
Má, con nhớ hồi đi thi ở trên trường tỉnh, con thì mặc bộ đồ mới, còn má thì mặc bộ vải xiêm đen. Con mang đôi giày ba ta trắng, còn má mang đôi gu cùng dắt con lội bộ với anh trăng. Khuya với tiếng gà gáy sáng lẫn tiếng mẹ hiền hát ru con văng văng. Âu ơ dí dầu cầu giảng đông đinh, cầu trẻ lắc lèo gặp gình khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học đi đường đời. Má giờ con lớn khôn rồi con mới biết tình mẹ thương con sanh tở như là trời biển. Gió đưa bụi chui sau nhà, mẹ già khuất bóng con biết tìm đâu ra.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.